Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Mở đầu chương trình là trang tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có phản ánh gắn kết tình quân dân khu vực miền núi biên giới huyện Lệ Thủy. Chuyên mục quốc phòng toàn dân tháng này với bài viết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị cho lực lượng vũ trang huyện trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lệ Thủy khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 63 thí sinh là giáo viên đến từ các trường tiểu học trong toàn huyện. Theo thể lệ, mỗi thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi, trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi đang công tác và thực hiện một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Thời gian diễn ra hội thi từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3. Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học được tổ chức 2 năm một lần nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh các giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi, tuyển chọn giáo viên xuất sắc dự thi cấp tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy và học trong trường học. Qua đó, tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn cốt cán của cấp học. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các quy định về xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được triển khai kịp thời, thống nhất trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã bám sát với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương. Để được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật, đơn vị cấp xã thị trấn phải đạt 5 tiêu chí, bảo đảm thi hành hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp xã, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, thực hiện dân chủ cơ sở. Căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy vừa ban hành quyết định công nhận 25 trên 26 xã thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn được huyện Lệ Thủy quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân, ngày càng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của đảng và nhà nước, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu 100% xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực, làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Sau hơn 4 năm triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, trên địa bàn huyện đã có 276 người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này. Nhiều gia đình có cơ hội xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đơn vị đã triển khai hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội từ năm 2019. Qua đó, vốn vay được triển khai nhằm hỗ trợ các cán bộ công chức, viên chức thu nhập thấp, các đối tượng chính sách xã hội có nguồn vốn để xây mới hoặc sửa chữa nhà cũ. Chương trình vay có lãi suất 4,8% trên năm. Thời hạn vay tối đa lên đến 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Được biết, từ khi triển khai đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân số tiền 121,1 tỷ đồng với 276 hộ vay. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình đã giải ngân 52,3 tỷ đồng với 113 hộ vay, tăng 43,2% so với cùng kỳ. Để gói vay được đến với nhiều hộ nghèo và thu nhập thấp, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về các chương trình tín dụng ưu đãi, đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội, tiếp tục làm tốt công tác thống kê, rà soát, bổ sung các đối tượng trong diện thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Hướng tới kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy đã phát động chương trình hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024. Tuần lễ áo dài năm 2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chỉ đạo hội phụ nữ các xã thị trấn, đơn vị trực thuộc tuyên truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như Zalo, fanpage của hội. Cả cấp hội triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài với các hoạt động sôi nổi, thiết thực ý nghĩa, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Vận động hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức, lao động nữ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác, hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể. Phát động mặc áo dài trong ngày làm việc, phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp. Chương trình nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống văn hóa xã hội, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Thực hiện quy chế tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân huyện, Ban tiếp công dân thông báo việc tổ chức tiếp công dân định kỳ do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiến hành tiếp công dân tại phòng tiếp công dân huyện. Tham gia tiếp công dân có đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 35 năm ngày hội biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2024 và 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2024. Đồn biên phòng Làng Ho đã phối hợp với các xã miền núi huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ đồng viên đồng bào cũng như lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Phản ánh gắn kết tin quân dân khu vực miền núi biên giới huyện Lệ Thủy của phóng viên Hoài Thu và Minh Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Các hoạt động được triển khai trong dịp này gồm tọa đàm ngày hội biên phòng toàn dân, đánh giá lại những kết quả thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thời gian qua, tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa cả cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ chiến sĩ cùng bà con nhân dân dọn vệ sinh môi trường các bản làng, khánh thành công trình cổng chào vùng biên ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, tặng quà cho các cháu học sinh và đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thông qua các hoạt động đã gắn kết tin quân dân miền biên giới của huyện. Ông Hồ Văn Ngọc, trưởng bản Tân Ly, xã Lâm Thủy nói:
trong thời gian vừa rồi thì được sự quan tâm của bộ chỉ huy bộ đội biên tỉnh, đó là đồn biên phòng Làng Ho đã là quan tâm giúp đỡ cho bà Tân Ly, đó là hỗ trợ và vận động bà con nhân dân sản xuất lúa nước, rồi là tất cả các vụ thì đồn cũng đã ra để hướng dẫn bà con sản xuất lúa nước. Rồi tiếp nữa là trong thời gian vừa rồi đồn đã quan tâm là đưa một số em là nâng bước em lên trường, rồi là tiếp theo nữa là thời gian vừa rồi thì đồn đã quan tâm là xây dựng cho cũng phong trào cho bản tâm lý. Nhân dịp thì ngay là biên phòng tuần dân thì đồn cũng ra là làm lễ khánh thành rồi là bàn giao phong trào cho bản. Thì trong đó thì dân bản cũng rất là vui mừng và phấn khởi.
Đồn biên phòng Làng Ho phụ trách 30,5 km đường biên giới Việt Lào, 11 cột mốc và địa bàn hai xã miền núi Lâm Thủy, Kim Thủy. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Bờ Ru Vân Kiêu. Những năm qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm, đồn đã thực hiện có hiệu quả các chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các xã miền núi, các em học sinh thuộc chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng. Trung tá Nguyễn Minh Trường, chính trị viên đồn biên phòng Làng Ho cho biết.
Thời gian tới thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn biên phòng Làng Ho tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tuần tra kiểm soát địa bàn, thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các cái nhiệm vụ khác thì công tác giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy Ban Chỉ huy và đơn vị tiếp tục quan tâm tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi xác định công tác xây dựng nông thôn mới giúp dân phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, là cái nhiệm vụ trọng tâm được đại hội nghị quyết đại hội Đảng bộ đồn xác định để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống của nhân dân ở trên địa bàn.
Ngày hội biên phòng toàn dân đã trở thành nề nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng ý chí quyết tâm, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.
Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đảng, công tác chính trị là nhiệm vụ quan trọng trong quân đội. Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy, Ban Chỉ huy quân sự huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện bằng việc tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi nhân các ngày lễ lớn, lồng ghép vào chương trình huấn luyện giáo dục chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình nhiệm vụ của công tác quân sự quốc phòng, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Phóng sự tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị cho lực lượng vũ trang huyện năm 2024. Hàng năm, bước vào huấn luyện, huyện Lệ Thủy đã tổ chức tập huấn cho các bí thư đảng bộ cơ sở là chính trị viên, bí thư đoàn và chính trị viên phó của các ban chỉ huy quân sự xã thị trấn. Tổ chức ký kết phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng thời, chủ động nắm chắc kết quả huấn luyện giáo dục chính trị của từng đơn vị để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhằm đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Thượng tá Trần Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện nói.
Ban Chỉ huy quân sự đã chủ trọng triển khai các biện pháp nâng cao cái giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng vũ trang huyện, tăng cường cái công tác quản lý kỷ luật, rèn luyện, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị, và thực hiện có hiệu quả các cái cuộc vận động, các phong trào thi đua trong quân đội và lực lượng vũ trang huyện.
Năm 2024, Đảng bộ quân sự huyện tham mưu cho Thường vụ huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, các xã thị trấn triển khai thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng kế hoạch huấn luyện, đồng thời quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các cấp, các ngành và địa phương, củng cố phát triển lực lượng này đảm bảo chất lượng, chỉ đạo các ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn, các cơ quan ban ngành chủ động phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên rà soát, bổ sung, ổn định biên chế các đơn vị dân quân tự vệ, đảm bảo đúng đủ thành phần. Bên cạnh đó, trong huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị qua từng đợt được cấp trên kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân rộng gương điển hình, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng những đơn vị đồng chí chưa đạt kết quả chưa cao. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, điều kiện hoàn cảnh gia đình từng người, động viên thăm hỏi kịp thời. Nhờ vậy mà hàng năm, các xã thị trấn trên địa bàn luôn hoàn thành chương trình huấn luyện, giáo dục chính trị cho hơn 2.000 chiến sĩ dân quân tự vệ, cũng như chương trình giáo dục chính trị của cán bộ chiến sĩ trong cơ quan quân sự huyện. Việc tập trung giáo dục, nâng cao chất lượng, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện, sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí Đỗ Thị Thuy, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Kiến Giang nói:
trong cái thời gian qua thì thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của địa phương và là nghị quyết đảng bộ quân sự huyện, thì song song với cái nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi cũng đã làm tốt một số cái hoạt động ý nghĩa, như là thăm hỏi các cái đồng chí dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi và động viên các cái gia đình chính sách, đặc biệt là những cái gia đình là có con em và thân nhân đang là công tác tại các cái vùng biên giới và hải đảo. Trong cái thiên tai bão lũ thì chúng tôi đồng sức đồng lòng cùng với chính quyền địa phương hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại về người và tài sản.
Song song với công tác xây dựng củng cố lực lượng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn quan tâm chăm lo công tác chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tốt mọi vướng mắc trong quần chúng nhân dân. Do đó, trong năm 2023 không có đơn thư khiếu kiện. Đối với công tác chính sách ưu đãi người có công, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã đề nghị được hơn 2.000 hồ sơ theo quyết định 62/142 của Thủ tướng Chính phủ, đã chi trả gần 1.500 trường hợp với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho các gia đình chính sách neo đơn không nơi nương tựa, kịp thời động viên những cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang gặp khó khăn. Từ đó, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân, nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa của chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và quân đội, nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt cho các đối tượng chính sách, cán bộ, nhân dân khi gặp khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị xã hội trên địa bàn. Tin rằng với những việc làm, hoạt động cụ thể, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang huyện sẽ khẳng định được vai trò nòng cốt, cùng với Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện nhà đưa công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân lên một tầm cao mới. Xây dựng huyện Lệ Thủy phát triển về kinh tế, xã hội, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng, đáp ứng đầy đủ mọi nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.